Rồi có người khác hỏi, tức là có người hỏi là đem tâm tu hành thì bao lâu được giải thoát? Tức là đem tâm mà tu hành thì bao lâu được giải thoát? Thì như vậy, thì nếu mà người bình thường á, thì nghe câu hỏi vậy thì không thấy được cái chỗ lầm của người hỏi thì trả lời, nhiều khi trả lời thì cũng khiến người ta lầm theo. Còn ở đây, khi mà hỏi đem tâm tu hành bao lâu được giải thoát thì ngài thấy được liền, như vậy là cái người hỏi này là mắc kẹt nơi thời gian, hỏi tu bao lâu không. Cho nên sư mới đáp là đem tâm tu hành ví như lấy bùn lỏng mà rửa nhơ, bát nhã huyền diệu vốn tự không sanh, đại dụng hiện tiền chẳng luận thời tiết không. Tức là nếu mà có cái tâm để mà đem tâm tu hành đó thì cũng giống như lấy bùn lỏng mà rửa nhơ, bùn giống như bùn rửa bùn thì như vậy thì bao giờ mà không rõ được cái bát nhã nghĩa là vi diệu sâu xa đó, vốn tự nó là không sanh rồi, nó là đại dụng hiện tiền, tức là mình đang sống đây là sống trong bát nhã sáng ngời đây thôi, thì có gì mà gọi là nói thời tiết lâu mau, đó là phá cái mắc kẹt theo cái thời gian. Còn người không khéo thì mắc kẹt nơi thời gian, rồi cứ nghĩ là tu phải lâu mau. Nếu mà nghe nói là tu mau á thì thấy là ham là thích, còn nghe nói tu lâu á thì thấy là chán, là có khi là thối tâm, thấy không? Thì đó là mắc kẹt thời gian. Còn ở đây nếu rõ được cái lẽ thật là ngay chính mình rồi, tức là mình đang sống hàng ngày đây là sống trong cái lẽ thật đó rồi, chỉ do mình quên thôi, bây giờ chỉ nhớ lại rồi sống trở lại với cái đó là xong, thời gian không thành vấn đề, đó là không mắc kẹt thời gian. Thì đây rồi cái người hỏi mà hỏi thêm, vậy là phàm phu cũng được như thế chăng? Thì ngài mới đáp, người thấy tánh thì chẳng phải phàm phu, đốn ngộ thượng thừa thì đã siêu phàm vượt thánh, người mê luận phàm bàn thánh, người ngộ thì siêu vượt cả sanh tử niết bàn. Người mê nói sự nói lý, người ngộ đại dụng cùng khắp. Người mê thì cầu đắc cầu chứng, người ngộ thì không đắc không cầu. Người mê thì hẹn kiếp xa sẽ chứng, còn người ngộ thì chóng thấy liền. Tức là người mà thấy tánh thì là đâu còn phải phàm phu, còn đốn ngộ thượng thừa thì siêu phàm việt thánh. Tức là ở đây là ngài muốn nhấn mạnh phàm thánh cũng là cái tên thôi, phàm là cái tên phàm, thánh là cái tên thánh thôi. Thì cái tên phàm, cái tên thánh đó nó đâu có biết gì, nó đâu có hiểu gì, chỉ là cái tạm thời đặt ra trong một cái giai đoạn nào đó, tức là mình còn mê thì đặt cho là cái tên phàm. Còn bây giờ nếu mình tỏa ngộ rồi thì mất cái tên phàm, đặt cho cái tên là thánh hoặc là cái tên là hiền, thì như vậy là cũng là cái tên thôi, mình lại mắc kẹt trên đó, có khi mắc kẹt trên cái tên phàm tên thánh đó rồi cái thì phân chia, thấy không? Tôi là phàm còn kia là thánh, hoặc có khi bây giờ tôi chuyển thành thánh, tôi là thánh còn kia là phàm, thì vậy là mắc kẹt trong cái tình chấp ngã trong đó, thấy không? Rồi cứ bàn luận phàm thánh rồi mê ngộ đó mà rồi không đi tới đâu hết, tức là ở trên chữ nghĩa không. Còn bây giờ đây thì thấy rõ phàm hay tánh cũng là chỉ cái tên tạm thời thôi, cần quan trọng là mình ngộ trở lại tự tánh, cái đó mới là cái chỗ sống chân thật. Mà cái tự tánh đó thì nó đâu có tên phàm thánh gì, thấy không? Cho nên thấy được đó thì không mắc kẹt trên cái tên phàm hay thánh nữa. Thì như vậy đó là mới cái người khéo, gọi là khéo nhận, khéo tu. Cũng vậy, người mê thì cứ nói lý nói sự, không? Mà còn nói lý nói sự thì lại chưa gọi là sáng tỏ được lẽ thật, không? Bởi vậy ai mà còn lý sự nhiều không? Còn lo bàn đó thì tức như là còn kẹt, chưa sáng, dù là cái lý sự cho hay. Cho nên ở trong thiền sử có một đoạn thiền sư Đạt Quán Vĩnh, ngài đến với ngài Cốc Ẩn, thì ngài mới nói hỏi với ngài Cốc Ẩn đó, ngài nói rằng như là hòa thượng Thạch Đầu thì ngài nói là chấp sự thì nguyên là mê, còn khế lý cũng chẳng phải ngộ. Ha? Tức là ngài Thạch Đầu đó, ngài nói rằng người mà chấp sự thì nguyên là mê rồi, còn người mà khế lý cũng chẳng phải ngộ nữa. Chấp sự là mê thì mình thấy dễ hiểu rồi, phải không? Chấp sự tức là chấp trên cái sự tướng rồi đó, thì đó là mê. Mà bây giờ khế hợp với cái lý thì cũng chẳng phải ngộ luôn. Tức là sao? Tức là nếu mà còn thấy có cái lý để mình khế hợp, phải không? Thì đó là cũng là cái lý ngoài mình rồi. Thì vậy tức là cũng chẳng phải ngộ. Còn nếu mà ngộ đó thì chính mình ở trong cái lý đó rồi, thì còn cái lý nào để khế hợp nữa? Cho nên còn thấy có cái lý để khế hợp tức là chưa ngộ. Còn ngộ rồi thì còn lý nào để khế nữa? Cho nên đó là cái rất là tế nhị. Thì ngài Cốc Ẩn nghe vậy, ngài mới hỏi: thì như vậy thì ông cho là lời nói thuốc hay là lời nói bệnh? Tức là ông hiểu cái lời nói đó, như vậy lời nói đó là lời nói về thuộc về thuốc hay lời nói đó là thuộc về bệnh? Thì ngài Đạt Quán Vĩnh ngài mới đáp là lời nói thuốc. Thì ngài Cốc Ẩn mới quở: ông lấy bệnh làm thuốc lại đâu có thể được thai. Tức là vậy là ông mắc kẹt rồi, kẹt trên cái lời nói rồi. Thì ngài Đạt Quán Vĩnh ngài mới thưa là sự như cái phong thư được gói kín, tức là cái sự giống như cái phong thư được gói kín thì tức là không có động chạm gì trong đó, không? Còn lý thì như mũi tên thẳng đầu nhọn, tức là như cái mũi tên thẳng đầu nhọn đó là cũng không có đụng gì được đến đó. Thì cái chỗ nhiệm màu đâu có thêm gì nữa mà còn cho là bệnh, thì thật là chưa rõ được cái yếu chỉ. Tức ông nói là cái lý sự mà đến như vậy đó là nó rất là sâu xa, rất là nhiệm màu rồi, thì còn gì nữa mà cho là bệnh? Thì ngài Cáo Ẩn ngài mới bảo: chỗ nhiệm màu đến thế đó cũng chỉ gọi là lý sự thôi. Tức là dù cho cái chỗ mà sâu xa nhiệm màu đến như vậy đó thì cũng là lý sự thôi, tức là ông còn kẹt, ông còn nói lý nói sự thì cũng chưa đến đâu hết. Còn ý chỉ của tổ sư là cái chỗ trí biết không thể đến, tức là ý tổ sư đó là chỗ cái trí biết không thể đến. Huống chi sự lý mà hai cùng tột đó sao? Nên Đức Thế Tôn nói: lý chướng thì ngăn ngại cái thấy biết đúng, còn sự chướng thì tiếp nối các sanh tử. Tức là cái sự chướng thì nó làm cho mình tiếp nối các sanh tử, là sanh các phiền não. Còn cái lý chướng thì nó ngăn ngại những cái thấy biết đúng. Bởi vì lý thì nó ngăn ngại cái trí, còn sự thì nó tiếp nối các cái gọi là sanh tử. Sự thì nó khiến cho sanh các phiền não, cho nên nó tiếp nối con đường sanh tử. Đó, như vậy thì cả hai cái đó, không, người mắc kẹt thì đều là chưa có giải thoát được, không? Tức là cho nên là người, thí dụ người thấy mình hiểu nhiều, hiểu cái này hiểu cái kia, thì cái đó gọi là bị cái lý chướng, không? Còn cứ sanh phiền não hoài thì đó là bị cái sự chướng, không? Thì ngài Đạt Quán Vĩnh ngài nghe như vậy thì ngài như là chợt có tỉnh, gọi là giống như tỉnh cơn mộng rồi đó, ngài mới thưa: thì như vậy làm sao mà thọ dụng? Thì ngài Cốc Ẩn ngài bảo: lời nói chẳng rời khỏi khuôn sáo cũ, tức là có nói ra thì cái đó là cũng mắc kẹt ở trên cái khuôn sáo cũ, tức là một cái khuôn mẫu chết thôi, làm sao ra khỏi được buộc ràng? Thì thiền sư Đạt Quán Vĩnh ngài mới than: vừa dính môi lưỡi liền rơi vào ý nghĩ chọn là cửa tử, rốt cuộc chẳng phải con đường sống. Tức là vừa có dính môi lưỡi, tức là vừa có nói ra đó, thì đã kẹt vào cái ý nghĩ rồi. Tức là có nghĩ tôi mới có nói, thì vậy là kẹt vào cái nghĩ, mà kẹt vào cái ý nghĩ thì tức là cửa tử, chưa không phải là con đường sống, tức là còn mắc kẹt trên cái ngôn ngữ, là còn đi trong cái con đường chết, chưa phải là con đường sống. Cho nên ở đây ngài mới nói rõ, người mà còn kẹt nơi sự nơi lý đó, cứ nói sự nói lý thì đó là cũng kẹt ở trong cái tình mê thôi. Cho nên nó người mê thì nói sự nói lý, người ngộ thì đại dụng cùng khắp. Tức người ngộ thì không phải nói nhiều, mà ngay chỗ thấy nghe hiện tại đây là sáng tỏ được lẽ thật, nghĩa là chỗ nào cũng sáng ngời hết. Rồi người mê thì cầu đắc cầu chứng, Tức là người mê thì cầu được đắc cái này, đắc cái kia, chứng đạo, chứng thiền. Còn người ngộ thì không đắc, không cầu. Ngộ thì thấy rõ lẽ thật ngay chính mình thôi, thì còn cầu gì nữa. Còn người mê thì hiện hẹn cái kiếp xa sẽ chứng. Tức là mê thì thấy thôi, mình hẹn là bây giờ tu gieo duyên thôi, rồi đợi như kiếp sau gì đó nữa, đợi mới giải thoát, thấy không? Cho nên đây gọi hẹn kiếp xa sẽ chứng. Còn người ngộ thì chống thấy liền. Tức người ngộ thì thấy ngay đây là thật, là ngay chính mình đang sống đây, chứ không phải cầu hẹn đâu xa. Cho nên mình nghe đây học đạo rồi mình thấy, mới thấy được những cái gọi là những cái đau đớn của mình, cái lẽ thật là ngay hiện tại đây, ngay trong chính mình đây, rồi mình lại không có nhận, rồi còn phải hẹn, còn phải cầu, tức là còn phải có khi hẹn đời này đời kia, rồi còn phải cầu nơi này cầu nơi khác, không? Trong khi đó ngay chính mình lại không biết, không? Rồi có khi lại đi đến người khác cầu chỉ cho. Cho nên đây mình mới thấy, nếu mà xét lại thì mới thấy cái thật là đau đớn. Bởi vậy mà đây là ngài nhắc nhở mỗi người phải khéo quay lại chính mình thì để thấy rõ cái lẽ thật ngay nơi mình đó.